Tuần 27 thứ hai, nuôi dưỡng buổi sáng. Colosse chương 1 câu 12 đến 13. Mà cảm tạ Cha là Đấng đã làm anh em đủ phẩm chất để tham dự vào phần được chia của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền của sự tối tăm và chuyển dời chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Khi viết Colosse chương 1, Phaolô đã nghĩ về hình ảnh miền đất tốt tươi trong Cựu Ước là một hình bóng về Đấng Christ bao hàm tất cả. Trong câu 12 là chỗ Phaolô nói rằng Christ là phần được chia của thánh đồ, có gợi lên điểm này. Sau đó, trong chương 2 câu 6, Phaolô bảo chúng ta hãy bước đi trong Christ. Điều này ngụ ý rằng Christ là miền đất, lãnh thổ, lĩnh vực mà chúng ta có thể bước đi trong đó. Hơn nữa, trong chương 2 câu 7, ông đề cập đến việc được châm rễ trong Christ. Điều này cũng hàm ý rằng ông liên tưởng đến miền đất tốt tươi. Để được châm rễ trong Christ, Ngài phải là miền đất của chúng ta, đất trồng của chúng ta. Tất cả những điểm này đều hàm ý rằng Christ được khải thị trong sách Colosse là miền đất tốt tươi của chúng ta. Phần đọc hôm nay, Phaolô ý thức rằng dân được chọn của Đức Chúa Trời trong các thời kỳ Cựu Ước đã vui hưởng miền đất tốt tươi là phần hưởng của họ. Hơn nữa, ông còn nhận thức rằng miền đất tốt tươi là mọi sự đối với họ. Chính qua miền đất tốt tươi mà họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và xây dựng đền thờ vì chứng cớ của Đức Chúa Trời và vì nơi cư ngụ duy nhất của Ngài. Chính qua miền đất tốt tươi mà mục đích của Đức Chúa Trời có thể được làm trọn qua con cái Israel. Bởi nhận thức đầy đủ miền đất tốt tươi có ý nghĩa như thế nào đối với dân được chọn của Đức Chúa Trời, nên Phaolô đã viết thư cho người Colosse với sự liên tưởng đến hình ảnh miền đất tốt tươi. Vì vậy, nếu muốn kinh nghiệm Đấng Christ bao hàm tất cả như được khải thị trong sách này, chúng ta cần nhận thức rằng một Đấng Christ như vậy được hình bóng bởi miền đất Canaan. Christ, Đấng được hình bóng bởi miền đất tốt tươi, chính là Đức Chúa Trời tam nhất đã trải qua tiến trình như linh ban sự sống. Trong Giô-suê chương 5 câu 11 đến 12, chúng ta thấy một gợi ý rằng miền đất tốt tươi hình bóng cho Christ là sự tiếp nối của mana. Câu 11 chép rằng con cái Israel ăn sản vật của miền đất. Câu 12 đặc biệt nói rõ rằng và khi họ ăn sản vật của miền đất thì vào ngày đó mana ngưng. Vậy không còn mana cho con cái Israel nữa, nhưng năm ấy họ ăn hoa lợi của miền đất Canaan. Mana là hình bóng về Christ, là sự cung ứng sự sống cho dân Đức Chúa Trời. Như các câu kinh thánh trong sách Giô-suê chỉ ra, sản vật của miền đất tốt tươi là sự tiếp nối của mana. Vì vậy, nếu mana hình bóng cho Christ, thì sản vật của miền đất tốt tươi cũng phải hình bóng cho Ngài. Nhờ được cung ứng mana trong hoang mạc, dân Đức Chúa Trời có thể xây dựng nhà trại làm nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. Theo cùng nguyên tắc ấy, nhờ được cung ứng sản vật phong phú của miền đất, họ có thể xây dựng đền thờ làm nơi cư ngụ vững chắc hơn cho Đức Chúa Trời. Chắc chắn, miền đất tốt tươi mà con cái Israel vui hưởng là một hình bóng quan trọng về Christ, vì qua sự vui hưởng ấy, đền thờ đã được xây dựng. Miền đất là trọng tâm của Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham và phán rằng Ngài sẽ đem ông vào một miền đất, đó là miền đất Canaan. Hãy xét xem, từ sáng thế ký chương 12 đến hết Cựu Ước, Chúa đã đề cập đến miền đất bao nhiêu lần? Thực ra, trung tâm của Cựu Ước là đền thờ bên trong thành được xây dựng trong miền đất tốt tươi. Miền đất ấy là hình ảnh về Đấng Christ bao hàm tất cả, một hình bóng về Christ là mọi sự cho chúng ta. Kinh nghiệm của con cái Israel trong miền đất tốt tươi hình bóng cho việc chúng ta vui hưởng Christ ngày nay. Christ là miền đất tốt tươi của chúng ta và những phương diện khác nhau về sự phong phú của Christ được hình bóng bởi sản vật của miền đất. Nếu vui hưởng sự cung ứng phong phú của Christ, chúng ta sẽ có thể sống Christ. Chúng ta cũng sẽ được thêm sức để đánh bại kẻ thù. Kẻ thù luôn bị đánh bại khi chúng ta vui hưởng Christ. Hơn nữa, nhờ vui hưởng sự phong phú của Christ mà vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập trong hội thánh và đền thờ được xây dựng làm nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này, sống đời sống cơ đốc, đánh bại kẻ thù, thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời và xây dựng nhà Đức Chúa Trời đều xuất phát từ việc vui hưởng sự phong phú của Christ.